Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thì nhìn ra nó thì tưởng là đẹp nhưng mà rất là lạnh, nhất là vào sáng ngày hôm nay nhiệt độ ở bên ngoài có lúc mà nó giảm xuống chỉ còn chưa tới 20 độ, nhất là có gió. Và ngày mai ấm áp hơn một chút xíu nhưng mà buổi tối cũng còn rất là lạnh, nhất là ngày thứ tư thì lạnh lắm. Ngày hôm đó thì gió thổi lại mạnh, trong khi đó là thời tiết lại lạnh, cho nên là chúng ta cảm nhận nó nhiệt độ dưới 20 độ. Vậy là ngày nào cũng có lạnh hết, nhưng mà có tin mừng là lạnh thì lạnh, ở đâu cũng lạnh hết, ở bên Chicago, ở tất cả các nơi ở bên miền Bắc của Hoa Kỳ thì đều lạnh, nhưng mà lại không có tuyết nhiều giống như là những năm khác. Đó là cái bản tin mừng. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái vấn đề di dân, thì chúng ta biết là tiểu bang Texas từ xưa đến giờ vẫn mang tiếng là các chính trị gia thường thường chống lại cái vấn đề di dân. Tuy nhiên, tiểu bang Texas lại dẫn đầu về cái số lượng mà những người định cư, nhất là những cái người tị nạn định cư trong vòng 4 năm qua. Và cái việc này nó tiếp tục vẫn hấp dẫn những cái người di dân khác đến dọn về tiểu bang Texas. Lý do là bởi vì cái nền kinh tế của tiểu bang Texas rất là mạnh. Rất là nhiều người họ chọn sống ở bên Los Angeles hay bên California, nhưng mà sau đó thì họ cũng dọn về đây mà thôi. Họ tính ra đó là trong tiểu bang Texas thì chi phí về sinh sống nó rất là rẻ, nhất là công ăn việc làm cũng dễ tìm hơn. Và những cái người mà họ mới đặt chân đến đất Mỹ lần đầu tiên, họ chọn những cái thành phố lớn của tiểu bang Texas. Tuy nhiên cũng có một số người thì họ chọn những cái vùng xa xa một chút xíu, chẳng hạn như là Amarillo. Bởi vì ở cái thành phố này chắc là nhiều người Việt Nam khi mà lần đầu tiên đến tiểu bang Texas vẫn còn nhớ là nó có một cái hãng thịt bò rất là lớn, và những di dân ở đây không cần phải biết tiếng Anh nhưng mà lương trả thì rất là cao. Nói về Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ thì là một trong những cái bộ phận chuyên sắp xếp hoặc là thực hiện cái chương trình để mà có thể định cư cho hàng ngàn người di dân hoặc là những cái người mà người ta gọi là tị nạn đó. Khi mà họ bỏ quê hương của họ để mà đến Hoa Kỳ, thì gần đây thì người Việt Nam thì không còn những cái trường hợp đó, nhưng mà đối với lại người Miến Điện hay là người Iraq á, là những cái nhóm dân chạy bỏ quê hương của họ bởi vì chiến trận ở đây, hoặc là bởi vì cái chính thể ở bên đó họ đàn áp họ, cho nên họ mới định cư ở bên Hoa Kỳ và họ chọn tiểu bang Texas. Thì riêng về tiểu bang Texas là trong hơn khoảng năm vừa rồi đó thì có ít nhất là 7.200 người tị nạn đã sinh sống tại chỗ này. Ở thành phố Houston là một trong những cái thành phố dẫn đầu cái số lượng người chạy tị nạn đến làm định cư. Thì trong năm vừa rồi cũng có khoảng chừng 2.000 người đã đến ở Houston. Đứng hàng thứ nhì là Dallas, sau đó là Fort Worth, rồi Austin và San Antonio. Nhưng mà cái việc mà những di dân họ đến đây thì họ rất là chăm lo làm việc. Nhưng mà có một số những cái vấn đề mà chính phủ tại địa phương họ rất là lo ngại. Cái thứ nhất là cái việc mà bất đồng về ngôn ngữ. Đây là một trong những cái việc mà các trường học đã phải nhận thêm những cái thầy cô giáo biết được cả hai ngôn ngữ, cũng như là chính quyền tại đây họ cũng cần phải thu nhận thêm một số những cái người mà có thể nói được những cái ngôn ngữ của những người tị nạn. Đan Huy Cường.
Cảm ơn Quang Đường. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle in tấm hình ngay ở trên đầu của trang nhất một thiếu niên 17 tuổi đang cầm tấm hình chụp cha của cậu bé này đã bị một cảnh sát viên Houston bắn chết trong năm vừa qua, tức là năm 2014. Và tấm hình này kèm theo bản tin cho biết rằng trong năm 2014 thì đại bồi thẩm đoàn ở quận Harris đã không buộc tội tất cả là 47 cảnh sát viên của thành phố Houston cũng như là quận Harris, không có mà bị buộc tội trong tất cả là 47 vụ, trong đó có 29 người thường dân. 20 người thường dân bị bắn chết và 19 người khác bị thương. Có những người có vũ khí và có những người không có vũ khí. Tuy nhiên đây là một cái sự việc đã bắt đầu từ lâu rồi. Trong khoảng 10 năm nay trở lại thì có tất cả hơn 300 vụ các cảnh sát viên của quận hạt cũng như là thành phố đã bắn chết người hoặc là gây thương tích cho những người này trong lúc họ không có vũ khí và không có hề bị đưa ra tòa. Cái sự việc này thì bị tất cả các tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng như là các lực lượng luật sư cãi cho những tội phạm này, thì đều cho rằng đây là một sự việc không có công bằng về phía các đại bồi thẩm đoàn khi mà họ cứ tiếp tục không buộc tội các cảnh sát viên như vậy. Trong khi đó thì nghiệp đoàn của cảnh sát dĩ nhiên chắc chắn là bênh vực tất cả những cái quyết định này của đại bồi thẩm đoàn. Và bài báo này còn cho biết rằng không phải là chỉ có những cái sự việc xảy ra được điều tra ở trong nội bộ thôi, mà sở cảnh sát như là sở cảnh sát của Houston đều có bộ phận điều tra riêng về mỗi cái sự việc xảy ra như thế này, cũng như là bên văn phòng biện lý thì cũng có một bộ phận riêng để điều tra về những vụ cảnh sát bắn những người bị tình nghi chết hoặc là bị thương. Và chính ông cảnh sát trưởng thì đều phải đưa hồ sơ của những cái vụ bắn người này đưa lên trao cho cơ quan FBI để điều tra xem có những cái sự nghi vấn về vấn đề kỳ thị hoặc là bất cứ một vấn đề nào khác liên quan đến những cái vụ bắn chết người này không, mà những cảnh sát viên này không hề bị buộc tội. Và những cái sự việc này cho thấy rằng đây không phải là những cái lần đầu tiên như mới xảy ra tại Ferguson, Missouri hoặc là tại New York mà gây ra những cuộc biểu tình trên toàn quốc để chống đối, mà đã xảy ra suốt từ lâu rồi ở tại vùng quận Harris.
Dạ vâng, vấn đề này thì thật ra là cũng đã có từ rất là lâu rồi, nhưng mà lên đến đỉnh điểm là tại vùng khu vực Ferguson thì chúng ta thấy rằng mối liên hệ giữa người dân và cảnh sát thì đã ngày một xấu đi trong thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, chuyển qua một bản tin liên quan đến thời tiết, thì theo như các chuyên gia khí tượng thủy văn đã cho biết rằng là phần lớn trên toàn quốc sẽ bắt đầu đón nhận một đợt không khí lạnh từ Bắc Cực thổi xuống vào tuần này. Theo như các chuyên gia dự báo khí tượng đã cho biết rằng là bầu không khí lạnh này sẽ kéo xuống khu vực phía Nam và tiến vào khu vực bình nguyên của phía Bắc, Trung Tây và cũng như là tại khu vực bờ biển miền Đông bắt đầu từ ngày mai cho đến ngày thứ Năm. Khu vực Trung Tây sẽ có một số nơi nhiệt độ xuống tới mức là tức là xuống rất là lạnh. Trong khi các khu vực ở khu vực miền Đông đó, thì phần lớn sẽ xuống dưới 10 độ F. Và các nơi ở khu vực miền Nam như là Atlanta, New Orleans, một số nơi ở khu vực Florida sẽ bị đông đá. Theo như chuyên viên khí tượng và là một chuyên gia về các cơn bão mùa đông cho hay, đây là một hiện tượng bình thường, thường thấy vào thời gian này trong năm. Tuy nhiên nếu mà so về cái mức độ lạnh thì cơn bão mùa đông năm nay có thể lạnh hơn cả hồi tháng 1 năm ngoái. Những cơn gió mạnh cộng với không khí lạnh có thể sẽ khiến nhiệt độ cảm thấy như là âm 30 độ F và một số vùng như là Minneapolis và Chicago sẽ là âm 50 độ. Và theo như một chuyên gia thì thời tiết của công ty Weather Bell Analysis thì họ cho biết rằng là nhiệt độ với những nhiệt độ như vậy thì sẽ rất là khó khăn cho người dân trong vấn đề di chuyển. Và một số nơi sẽ bị đường đông đá tuyết nên là khe cộ sẽ rất là nguy hiểm khi mà di chuyển trong thời gian này. Tuy đưa ra lời tuyên đoán từ mấy ngày trước và khi không khí lạnh kéo tới, nhưng một số chuyên gia dự báo thời tiết thì đều cảm thấy chắc chắn rằng là nếu hiện tượng này sẽ có thể kéo dài. Và họ cho biết rằng là kết quả dự đoán của máy tính cũng cho ra kết quả tương tự. Thì một số nơi như thành phố Houston thì bắt đầu từ ngày thứ Năm thì nhiệt độ chỉ khoảng 30 mấy độ kéo dài cho đến cuối tuần. Thì chúng ta cũng thấy rằng là thời tiết đã bắt đầu rất là lạnh rồi. Nên quý vị nếu mà nếu không có chuyện gì thì cũng đừng nên đi ra đường. Mà nếu có đi ra đường thì cũng lái xe cẩn thận, bởi vì thời tiết giá lạnh như thế này cũng rất là nguy hiểm. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, sáng ngày hôm nay nếu mà quý vị nào có đi làm, quý vị cũng thấy là cái cảm nhận của cái thời tiết nó lạnh như thế nào, nhất là khi mà quý vị ra gió. Thưa quý vị, là trên trang nhất về cái mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái kỹ nghệ gaming. Game tức là cái những cái loại máy hoặc là những cái software để mà chúng ta chơi game đó. Thì kỹ nghệ này của tiểu bang Texas được xem là phát triển nhanh hơn nhiều so với lại trung bình trên toàn quốc. Quý vị biết là trong năm 2012 là cái kỹ nghệ về game đó là họ đã đóng góp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ là 6.3 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà tại tiểu bang Texas không thôi đó là kỹ nghệ game cũng đã đóng góp gần tới 800 triệu Mỹ Kim. Ở thành phố Austin là một trong những cái thành phố trung chuyển được xem là về kỹ nghệ gaming là nhiều nhất. Nhưng mà tiểu bang Texas nói chung thì cũng có rất là nhiều những cái công ty, đặc biệt là công ty phát triển hoặc là chế tạo ra cái loại máy game hoặc là software để mà các em hoặc là ngay cả người lớn cũng chơi game. Lý do là bây giờ đó nhiều người thích chơi game ở trên mạng Internet và ngay cả những cái loại app ở trên cái máy điện thoại. Thì tiểu bang Texas là tính trong năm 2012, cái đoạn mà từ 2009 cho tới năm 2012, thì cái kỹ nghệ này đã thu nhận nhân viên rất là nhiều, chiếm tới 1/3. Và tiểu bang Texas chỉ đứng sau California một chút xíu, đứng hàng thứ nhì về cái số lượng mà các nhân viên làm việc cho các công ty game. Có tất cả là 5 tiểu bang, thì trong đó có tiểu bang Texas, là gom lại đó thì đã chiếm tới là 30.282 nhân viên, như thế là chiếm tới 71% tổng số những nhân viên làm việc cho cái kỹ nghệ về game. Chúng ta thấy nó là lương của những cái người mà họ làm việc cho các công ty game thì trung bình là 79.800 đô la cho một người cho một năm. Như vậy là những ai mà làm việc cho kỹ nghệ về game, phát triển game hoặc là sáng chế ra các loại game đó, thì họ cũng có một số lương cũng rất là cao đó anh Huy Cường.
Đúng rồi, Quang Đức, và trở lại với những bản tin trên trang nhất của Eastern Chronicle, thì bây giờ như chúng ta đã biết rằng tất cả các hồ sơ khi chúng ta đi mua bán hay là nộp đơn xin việc làm hay bất cứ một cái việc gì, xin thẻ credit card cái gì, thì đều có những dữ kiện được ghi vào trong máy điện toán và cứ thế mà làm, không có còn. Bây giờ đôi khi chúng ta không cần phải điền bất cứ một cái gì ở trên giấy tờ viết bằng tay nữa. Tuy nhiên chỉ có một cơ sở, có những cơ sở chuyên môn về bán súng thì không bao giờ có cái chuyện mà giữ data ở trong các bộ máy điện toán. Cái đó là luật của chính phủ đã bắt buộc như vậy từ thời xưa. Bởi vì những người dân từ xưa họ không có muốn chính phủ biết rằng họ đã mua súng hồi nào và mua từ đâu của ai. Và do đó thì bài báo ngày hôm nay nói về ông Jim Pratt là chủ nhân của một tiệm bán súng mà ông mới có chỉ mở ra có khoảng hơn 2 năm nay thôi và bây giờ ông đóng cửa. Thì tất cả những cái giấy tờ này ông phải nộp lại cho các cơ quan an ninh, là cơ quan AFT chuyên môn phụ trách về súng đạn, chất nổ cũng như là rượu và thuốc lá, gọi tắt là AFT. Thì nội trong vòng 2 năm vừa qua thì ông đã có những cái thùng hồ sơ chất đầy một chiếc xe pickup truck. Và ông cho biết rằng trước đây ông cũng đã từng làm chủ nhân một tiệm chuyên môn bán súng và đóng cửa sau 10 năm. Thì tất cả những cái thùng hồ sơ này ông phải giao lại cho cơ quan AFT là lên tới tất cả là 2 chiếc xe vận tải, xe truck. Bởi vì mỗi một lần bán súng ra ngoài cái tờ biên lai thì kèm theo 6 cái tờ đơn và giấy tờ khác có đầy đủ những chi tiết. Và đó cũng là những lý do mà mỗi khi mà có một vụ giết người xảy ra bằng súng, hoặc là bất cả những cái vụ án mạng, hoặc là những cái vụ hình sự nào liên hệ tới súng, thì cảnh sát phải đi tìm lại nguồn gốc của cây súng nó ở đâu, thì mất rất là nhiều thời giờ. Bởi vì họ phải lục qua tất cả những cái thùng hồ sơ đó vậy. Tuy rằng bây giờ ở tại cơ quan AFT cũng đã có một số các hồ sơ lâu năm đã được scan và bỏ vào trong một cái máy, nhưng mà vẫn phải xem từng tờ một, giống như là đọc một cái phim vậy, của những cái tờ báo cũ vậy, chứ không có phải là không có được phép bỏ vào trong máy điện toán, bởi vì luật pháp vẫn không có cho phép có chính phủ có quyền được theo dõi những người đã mua súng một cách chặt chẽ như vậy. Tuy rằng từ trước giờ đã có nhiều dự luật đưa ra của Quốc hội để đòi yêu cầu thay đổi về cái sự việc giữ hồ sơ như thế này, nhưng mà hiệp hội, như chúng ta đã biết, hiệp hội của những người mua súng gọi là NRA, những người sở hữu súng rất là mạnh và họ luôn luôn chống đối, thành ra không bao giờ mà có thể thay đổi được cái đạo luật này. Và tại cơ quan AFT bây giờ thì có tất cả vào khoảng 600 triệu những hồ sơ của những người sử dụng súng, sở hữu súng và vẫn còn là viết bằng trên giấy, bằng viết bằng tay hoặc là in, chứ không có hề có trong cái điện toán. Và do đó mỗi lần mà tìm kiếm và truy tầm tung tích của một khẩu súng thì mất rất là lâu, có khi một tháng, có khi hơn nữa mới có thể tìm ra được. Thì đó cũng là một trong những trở ngại của cái hệ thống này. Phương Nguyên,
Dạ vâng, nhưng mà điều này thì sớm hay muộn gì cũng sẽ được thay đổi, bởi vì ngày nay mà bất cứ việc gì cũng đều phải làm thông qua hệ thống điện toán để có thể quản lý chặt chẽ hơn. Và cảm ơn chú Huy Cường, cảm ơn anh Quang Hưng cho các bản tin làm tươi mới ngày sáng thứ hai như thế này. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi sáng thứ hai đầu tuần làm việc thật vui tươi, bình an. Xin hẹn trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào anh Cô Nguyên và anh Huy Cường.